mình có một số chiều hủy diệt, quả đắng này sẽ bị hủy diệt đi khi mà số người được quá nhiều, và chúng ta sẽ được sinh ra thế giới khác. Vậy thì dưới cái quan niệm của Phật giáo, đạo đức nhìn từ cái khía cạnh nào, luân lý nhìn từ cái khía cạnh nào? Khi có người làm sai cái mẫu mực của nguyên tắc năm giới căn bản, đấy thì kiếm sao chúng ta muốn trở lại làm người thì chúng ta phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói giới, không uống rượu. Nếu chúng ta không làm như thế thì chúng ta sẽ tu tập thiện, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói giới, không uống rượu, không nói lời nói chiều, không nói giới, không nói lời nói chiều, không nói lời như vậy, không ác, không tham, không sân, và không si. Ai không kiếm sao mình thành Bồ Tát thì mình làm sao? Hành Bồ Tát hành nhưng phải thọ Bồ Tát giới không là đủ. Bồ Tát giới có gì? Mười giới đạo, 148 giới nhà. Cái đó là theo cái kinh thần đạo tục thông hành giới, kinh thần của kinh Lưu Bà Tát này, do ngài Thế Hưng đại sư giảng ra đó, 6 giới trọng và 48 giới nhà. Nhưng mà đã là Bồ Tát thì tôi nghĩ là nên thọ 10 giới trọng và 48 giới nhà. Thì nó hay hơn. Tại Bồ Tát mà tại sao còn trả giá? Thì Phật có phương, các vị đại sư có phương tiện để mình bước ra vậy thôi. Chứ thực sự nó có đến thầm Bồ Tát là phải cao hơn nữa, chứ không phải nằm ở chỗ là 6 giới trọng không 8 giới nhà. Thì cái điểm nó nằm chỗ này đó, cái luân lý học của Phật giáo nó khác xa cái luân lý học của Thiên Chúa giáo, cho nên không nói cái điểm chỗ này. Thiên Chúa giáo là dứt thần luận, thần là tê hết, còn đạo Phật là đạo vô thần, hay là đạo super god, tức là siêu thần. Chúng ta vẫn có thần núi, thần sông, thần lửa, thần này thần kia, nhưng mà chúng ta siêu thần, chúng ta chấp nhận những thần đó, mà những thần đó bị sanh tử luân hồi. Đức Chúa Giêsu Christ dưới cái nhìn của Đức Phật, dưới nhìn của đạo Phật chỉ là người Bồ Tát thôi. Và đó là chưa kể Giêsu đã sống 6 năm ở Ấn Độ và học hỏi Phật giáo nữa. Và trong Thánh Kinh rất có rất là nhiều điều đó là lấy từ Kinh Pháp Cú của đạo Phật. Bây giờ những nhà học giả Đức người ta nghiên cứu rất là nhiều. Ta có một cái đề tài là Buddha left the dead giant in the Giê-xu left the dead giant in the, tức là Giê-xu đã sống 6 năm tại Ấn Độ. Bà Maria cũng chết tại biên giới của Ấn Độ. Hai như vậy. Những cái nhà mà khảo cổ học của Đức, những nhà nghiên cứu về khoa học của Mỹ, người ta đã tìm thấy được những cái dấu vết của Giê-xu. 13 năm mà Giê-xu không rõ ràng trong lịch sử của Thiên Chúa giáo là 13 năm, có 6 năm học đạo của Ấn Độ. Là lúc bây giờ xứ Alexandria, vì đi xứ nó nằm đâu? Hả? Alexandria, mình đi Ấn Độ.
Tại thế giới ghét.
Nằm bên Hy Lạp. Thế kỷ thứ 3 trước Thiên Chúa giáng sinh, đây là một cái quê hương mà vua A Dục Vương đã gửi 250 tăng sĩ đến chỗ này. Vua A Dục Vương nếu mà hỏi thầy Sư Lăng Cà sẽ trả lời cho quý vị nghe. Ngài có một vị thái tử tên là Mahinda, một nàng công chúa gọi là Sangamitta. Hai người này đều đi tu hết. Người ta là nông cung thái tử, ta không màng ông vua, ta đi tu. Mình bây giờ mình chờ là ai mà bỏ câu trống là sao? Mình cướp ngồi hả? Công chúa cũng không màng, mà đi vô minh mạng cũng có những nàng công chúa đi tu, Việt Nam mình cũng không thiếu gì. Cho nên lúc bây giờ thì vua A Dục á, cái cho người qua bên xứ Alexandria truyền đạo. Bây giờ người ta khai cuộc lên á, có rất là nhiều cái đền đài cũng như chùa viện thời đó đã tồn tại cho đến thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau Thiên Chúa giáng sinh. Thời gian đó là thời gian Do Thái bị nạn, cho nên Giê-xu đã qua tị nạn biên xứ Alexandria và cùng với những đoàn thiền giáo đi về Ấn Độ để học Phật pháp. Nhưng mà trong giáo lý thì Chúa Hà đâu giáo đó. Bây giờ hay lắm, có những cái rất là tuyệt vời. Những cái chuyện mà già cũng đàn hai con tiền ở trong giáo lý Thiên Chúa là lấy từ trong giáo lý Đạo Phật. Và chiếc áo Giê-xu đang mặc là chiếc áo cái y của các vị tu sĩ năm tông. ta không nghiên cứu. Mà đây là học giả nói những ngày nghiên cứu, nó có lịch sử, có chứng cứ đàng hoàng, nhưng không có nói gì nữa. Đâu có dễ dàng gì nói với giáo hội La Mã vậy đâu. Thế kỷ thứ 16, nhà thiên văn học Galileo nói cái gì? Quả đất này tròn. Giáo hội La Mã lúc bây giờ nói sao? Quả đất vuông. Và cái nào quay chung quanh cái nào? Này quay lòng sập lòng sập ngầu. Bây giờ thì cái gì quay chung quanh cái gì? Quả đất quay chung quanh mặt trời. Ngày xưa giáo hội La Mã nó mặt trời quay chung quanh quả đất. Đó là thánh kinh đó. Thánh nói, Chúa nói, ai được nói gì hết. Còn Phật á, tôi nói vậy đó, anh tin thôi. Anh muốn tin thì anh cứ tin, anh không tin thì chuyện đó chuyện của anh, tôi không có bắt anh đi xuống quả ngục. Còn bên giáo đấy thì Chúa giáo có một cái quả ngục sẵn sàng để đầy đọa những cái người mà nó không đúng lời Chúa. Ở đây thì Chúa chết tối này làm thịt tôi quá. Nhưng mà tôi nói có chứng cớ hết, không phải là mình nói ẩu. Thế thì khi mà Galileo đi vào quả ngục đó, thì thời bây giờ Thiên Chúa giáo La Mã rất là độc địa. Quý vị đi tới gần Venice, nó có một cái nhà thờ, biết kỳ nào nó dẫn mấy thầy đi chú đi ha. Nơi mà Galileo tuyên bố là quả đất vẫn tròn chứ không có vuông. Và trước khi lên nhà và dàn hỏa đó, giáo hội bắt buộc là phải nói là quả đất vuông giống theo quả đất tròn. Thì Galileo nói là tôi nói quả đất tròn, không quả đất vuông. Cho đến bây giờ Đức Giáo Hoàng trong hiện tại mới phục hồi danh dự lại cho quá trẻ. Rồi còn một câu chuyện này, chuyện này là chuyện khắp nơi ta đều biết, nhưng người Việt Nam mình không biết, mà quý vị nên biết, và người Thiên Chúa giáo trí thức cũng nên biết. Ông giám mục Phi Châu tức là giám mục Tu Tu, ông ta đang nói như thế này: trước khi người gia gắn đến quê hương chúng tôi có đất đai và lãnh thổ Phi Châu rất là lớn. Người gia gắn đến quê hương chúng tôi chỉ có một thánh kinh, quyển thánh kinh trên tay thôi. Khi họ đến quê hương tôi, họ dạy cho tôi đọc kinh cúi đầu xuống cầu Chúa. Thì chúng tôi đọc kinh thật là thuộc. Và khi chúng tôi ngẩng đầu lên thì chúng tôi chỉ có quyển thánh kinh và họ có tất cả đất đai của chúng tôi. Kinh khủng, đọc điện. Không có là chuyện đơn thuần đó, cho nên chúng là thực chắn, là thực, nó là biết bộ mọc, bay chương trình của bay. Cái rễ mà nó ăn sâu vào trong cái dân tộc đó, cho nên thời thực dân Pháp là bắt người Việt Nam phải nói tiếng Pháp, Anh là phải nói tiếng Anh. Nhưng mà thánh Anh đi tranh đấu này độc lập là cho anh cũng không cần một nghiên đảng. Tại vì họ đứng đi danh, nhân danh của Chúa ra đi mà truyền bá cái giáo lý khắp hoàng vũ này. Nhưng mà bây giờ tiếp thay, tất cả Âu Châu, Mỹ Châu, nước Mỹ này có 5 triệu người da trắng theo Thiên Chúa giáo, đây xin lỗi, theo Phật giáo. Và toàn là những nhà bác học, Albert Einstein chẳng hạn, những nhà thiên văn học, những cái nhà gọi là khoa học vĩ đại. Ví dụ như là Richard Gere là gì?
Tài tử.
Tài tử đóng phim Hollywood, làm đệ tử Đức Thánh Được Ma. Và là anh gì? Tina đó.
Tina Turner.
Tina Turner. Đó thì những người rất là nổi tiếng. Là biết Đức cũng vậy á. Số mình no là một tiết gia nổi tiếng cùng thời với Nguyễn Du của Việt Nam. Cậu Nguyễn Du nói một câu gì rất là độc địa sau khi đã viết xong truyền kiệm. Nó là nào? Nó thì chữ hai nó là 300 gì? 300 là đúng rồi. 36,000 mài ngày là mấy kiếp của Dung đó là không phải. Bắc tri tam bắc chư niên hậu thiên hạ hà nhẫn khóc tối như. Ta biết cái tác phẩm đoạn trường tăng thân này 300 năm sau có ai có thể khóc được như ta. Từ đầu tờ báo Hà Nội gửi qua này. Sinh viên băng văn thi vô đại học. Họ biểu là sinh viên có bình một cái câu thơ của Nguyễn Du và câu thơ của Tố Hữu. Chuyện này có thật đấy, tôi nói là có thật, không có đặc chuyện. Tôi tưởng cũng mới chết đi, Nguyễn Du thì chết cách đây khoảng là gần 200 năm. Thì cái cậu sinh viên nó biết gì vậy? Ngày xưa bác Tố Hữu đã trao đổi thi văn với cụ Nguyễn Du. Và ngày cụ Nguyễn vô ni chống thực danh pháp thì bác Tố Hữu cũng đã làm thê chống thực danh, nó vô duyên hết sức. Là một sinh viên đại học của Đại học Hà Nội văn văn đó, nếu cái lịch sử đừng có nói ai vậy, bây giờ học cái gì thì Nguyễn Du không làm quan trong triều nhà Nguyễn Ánh, nhưng mà tại vì ông ta mờ mặt nhiều quá cho nên Nguyễn Du mới bỏ, quên đi cái chuyện của nhà Lê Cùng. Bà Nguyễn Thanh Quang còn nói là bước đến đẹp cái gì đó, thằng bà đã hát bài nè, tạo hóa ngay nhi cuộc khí trường để nay thấm thoát mấy tinh sương gì đọc tiếp đi dấu xưa xe ngựa hồn thú thảo lầu cũ lâu đài bóng tịch chiều đá vẫn trơ gan long còn thăng mặt với tan thương nghìn nắm soi dấu gương kim cổ kẻ té nghề đấy đúng đọc trường. Thượng Thanh Quan một nữ sĩ đồng thời của Hồ Xuân Hương là người yêu của cụ Nguyễn Du đấy, hay lắm quý vị, mà tìm ra mà không lẽ bây giờ cái nói chuyện văn học hoài thì nó Hồ Xuân Hương không phải là những cái tác phẩm mà lâu nay đã rêu rao trên văn học Việt Nam, đó bà là người lãng mạn nhưng bà một người rất là đàng hoàng đoan chánh. Những thơ văn của bà được tiến sĩ Phạm Trọng Chánh ở Paris qua ông Hương Giang Thái Văn Kiểm là một tiến sĩ triết học Đông Phương của Đại học Sorbonne. Người ta tìm ra những cái tác phẩm của Hồ Xuân Hương trao đổi với cụ Nguyễn Du trong thời đi sứ qua bên Trung Hoa, và cụ đi Trung Hoa về cũng soạn cái văn thế thập loại chúng sinh. Cụ là một Phật tử rất là thuần thành. Thế thì chúng ta thấy rằng quê hương, đất nước, rồi thì đạo, rồi thì cái nhân cách của con người, và cái chuyện mà di truyền học bây giờ hay là cái chuyện mà ghép cung cừu đó rồi làm con người ra người giả, người thật, haromo hay này kia, chắc thầy đồng văn thấy cả cái chuyện là tôi đi ở trên Oklahoma đi xuống Dallas không có biết đường đi cho nên bấm lên cái địa bàn đó, sợ cái này nó cũng là kinh khủng, đi quẹt trái quẹt phải đi thẳng rồi còn máy mai nữa thì ta hết xích nào, cái đó cũng là một ma, ma này đâu cần ghép gen gì đâu, nó cũng là thứ biết nói, đó là thứ loại tôi gọi là thần thông cụ. Phật thì thần thông thái cực vô lượng vô biên thế giới, nhưng mà ma thì đó là loại thần thông. Thì biến hóa của khoa học ngày hôm nay, robot hay cái mà ghép những cái con cừu đó hay là ghép nhân để trở thành con người, nó cũng là loại robot thôi. Thực sự ra không có gì để chúng ta thắc mắc cái chuyện này nhiều. Nếu là người Phật tử chúng ta không phải không quan tâm, nhưng mà đối với Phật giáo thì nó chỉ là một chúng sanh trong vô lượng thế giới khác, nó là sự kiến hiện của thức, thì nó có thể sanh, nó có thể chết, nó có thể tồn tại, nó có gì đâu quan tâm gì đó. Cái đó đối với đạo Phật xin thưa là không có trái với luân lý, nhưng mà đối với đạo Chúa là trái, tại vì con người phải do Chúa nặng ra. Còn đạo Phật thì có người do nghiệp chuyển biến mà thành, cho nên cái đó không phải là đề tài để mà nói. Bây giờ tôi ngâm bài thơ của thầy sĩ như thế này nghe hay giờ. Bài này tên là Không Trời Cũ, tại vì cái này mới ra cho nên tôi không có thuộc. Đôi mắt ngược tuổi vàng khung trời hồi cũ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang, phút vội vã bỗng thấy mình du thủ thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn, từ núi lạnh đến biển yên huông vợ đình đá này và mùi đỏ chưa tan, cười với nắng một ngày sao chẳng thể, nay mùa đông mai mùa hạ buông chân, đến tóc bạc tuổi đời chưa đủ Ôi đường tay góc mỏi đi quanh, giờ ngó lại con mắt tường ủ rũ suối rừng xa ngược được suối nam. Bài này là bài thầy lên Trường Sơn chuẩn bị vô ở tù cái này ông Việt Thành. Một bước đường thôi nhưng núi cao, trời ơi mây trắng đồng phương nào, đò ngang neo bên đầy sương sớm, cạn hết năm tình nước lành sao. Một bước đường xa, xa biển khơi, mấy trùng sương mỏng dụng tơ trời. Thuyền chưa ra bên mình minh đỏ, những mấy ngàn thăm thông biệt rồi. Cho hết đêm hè trong bóng ma tàn thu, khói mộng trần ngân hà, chiếc trời tâm nhưng gió chờ sương đồng, những mây nhìn sâu ô nhạc nhoi. Cho hết mùa thu biệt lữ hành, rừng thu mưa máu giặc leo tranh, ta so phân gì trên màu, trên phiến dương cầm hay máu xanh. Bài cuối sau khi đã ra tù, cho xin chút hạt buồn thôi, để cho ngọn gió lên đồi giặt mưa. Chứ gió qua ngõ phố mập mờ, mưa rơi đâu đó mấy bờ cỏ lâu. Nắng trưa phố cổ úa màu, tôi đi qua mộng đồi cao rực mình. Thơ Thầy Trợ Sĩ thì khó hiểu là một sách là tuyệt vời. Sách ra một tập sơ Thầy Trợ Sĩ là Tô Đông Pha Chân Trời Nghiễm Mộng. Thầy Trợ Sĩ trao đổi với tôi thì thường thường viết bằng tiếng Đức, cho nên Cộng sản không biết đọc. Thầy là một là cứ điện thoại về thì tôi có gặp thầy Thế Siêu. Thầy là một siêu nhân của Phật giáo Việt Nam. Thế Siêu lên Bình Tháp, cái bộ óc rất là kỳ vĩ. Và thầy Thế Siêu cũng là một siêu nhân của Phật giáo Việt Nam. Thầy Thế Siêu không có tuổi, đang có ba bằng tiến sĩ. Tiến sĩ tại Mỹ này đàng hoàng, chứ không phải là tiến sĩ chỗ khác. Thầy Thế Siêu không có một cái bằng tốt đại một, không có bằng tốt đại hai, mà là giáo sư đại học. Không học tiếng Đức mà dạy tiếng Đức. Cái vị nghe thành giới dạy tiếng Đức hay không? Đâu biết tiếng Đức đâu hả? Nhưng mà hiểu anh còn nhớ tiếng Đức không? Đức lên trên đó rồi, Svet.
Svet.
Ở đây anh này hôm trước học tiếng Đức. Thầy tiếng Tàu rất là tuyệt vời, dịch những cái bài thơ rất là hay. Rồi thì tiếng Anh nếu mà hình như là tôi chưa được biết với thầy, nhưng mà theo thầy 14 thứ tiếng. Người ta không học mà biết cũng giống như Huệ Năng, nó đâu có học đâu. Nhưng mà đâu có mình ai cũng là Huệ Năng. Cho nên chúng ta phải có học. Thầy Trợ Sĩ là một cái gọi là siêu nhân của Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải tâm tới. Giờ thì thầy hiện ở tại nhà chùa Nhật Lam, thầy vẫn bị câu lưu, thầy vẫn bị theo dõi. Thôi thì còn mấy chục phút vô kinh một chút, để quý vị nói thầy giảng kinh mình thì giảng cái gì đâu. Sách Luận Đại Trí Độ nói rằng Phật là đấng vô lượng pháp vương, lấy các vị đại bồ tát làm pháp thân. Chỗ mà các vị pháp thân tôn trọng, pháp thần tôn trọng ấy chỉ có vị Phật pháp vương mà thôi. Có chứ vị bồ tát tự mình nhớ việc ngày xưa nghe mai bắt nhã bị đọa vào đường ác chịu khổ khôn lường, là đã qua vô lượng kiếp rồi, tuy có tu hành đủ các hạnh cũng không ra khỏi những khổ được. Về sau và bậc thiện tri thức dạy ta niệm A Di Đà Phật liền được trừ sạch tội chướng. Vừa sang về tịnh độ, nơi ta mới lại tạ đức A Di Đà Phật. Tại sao vậy? Cha mẹ bà con bạn bè người mặt trời cũng không hay đưa ra ra khỏi biển khổ, như có đức Di Đà Phật có nguyện lực nắm chịu, nhờ đó mà ta ra khỏi biển khổ. Bây giờ ta niệm Phật, tức là ta nhớ niệm Phật. Quý vị cứ nắm chéo áo đức Phật Di Đà chắc ăn. Chứ còn mình mà cứ nương tựa vào chồng, nương tựa vào vợ chứ không có hoàn toàn an lành. Tại cái khuynh hướng của người đàn ông là khuynh hướng chính thủ, khuynh hướng người đàn bà là khuynh hướng nương tựa. Nhưng mà khi mà chúng ta nương tựa không được, chúng ta buồn, chúng ta than, chúng ta khóc, nhưng mà cái này không có đúng. Thế thì mình nương tựa nơi Đức Phật đó là cái nơi mà an ổn nhất. Và cũng xin thưa một điều là nơi cái cõi gọi là Sukhavati hay là Rai Đánh Lăng hay là Kua Lên á, nói theo tiếng Anh là cỏ gọi là thanh tịnh độ. Cỏ đó thì không có làm giấy bao lãnh bằng tụi gia đình. Chứ mà nói thật bà tu rồi làm giấy bao lãnh tương lai thì nó không có. Cho nên phải nhớ điều này. Ông tu thì ông chứng và bà tu bà chứng. Đó nó rất là quan trọng. Thì nhớ mà. Mà cái này lỗi mấy bà cũng nhiều. Trời ơi, đi mấy ngày này rất là tuyệt vời. Hỏi gì vậy? Mấy ông thầy tự nhau châu ông nói rất là hay. Cái ông chồng nói chứ ông nói gì vậy mà quay nhá trong đây. Thì đúng cái nó lỗi tại biết bà nó có thể ông đi bà cái gì dùng đạo hiểu cái gì nhá. Mà nói vậy sao ông chồng tìm được cho nên ông chồng đi chùa là cũng đúng thôi. Bà lúc nào cũng tin với ông thầy. Nhưng mà mình phải có một cái sự hiểu biết, có sự suy nghĩ, có sự giải thích. Có những người chợ cầm một cục tiền đó, thưa thầy, thì các dòng con bên này con cúng cho thầy một nửa, nhưng mà thưa thầy từng có đăng tay lên bán. Có sao nhỉ? Bây giờ cũng sẽ chồng con nó biết. Nhận cái gói tiền mà nó rất là cảm động. Tại sao làm phước mà không cho chồng biết? Rồi tiền nó đâu ra? đây quý vị, ví dụ như là thối mà nấu của mình là người tôn giáo khác, cái gì người không thích, nhưng mà tôi biết trong gia đình quý vị có, nhưng mà tôi chỉ cho những phương pháp để quý vị dạy dâu dạy con. Tôi không có dạy kinh nghiệm ngoài đời, dạy kinh nghiệm trong đạo. Cái này là ở trong chùa Duy Giác có một con Phật tử rất là thuần thành, lấy một anh sinh viên du học mà anh ta thì theo kinh nghiệm giáo lộc đó, cũng là quan biết với tôi. Thế thì người mẹ đồng ý rằng đạo ai nấy giữ, mình cũng dạy nó nhiều người lắm, đạo ai nấy giữ. Nhưng mà khi về sinh con ra rồi đó thì bà già cũng khuyên hoài, tại sao con không có đổi đạo, tại sao không cho cháu nội của mẹ rửa tội. Thế thì cái người con dâu nên nói như thế này: thưa mẹ, ngày xưa con thương anh con lấy anh con làm chồng, và chúng con đã nói rất là rõ là tín ngưỡng ai người để giữ, không có đổi đạo gì hết. Nếu mẹ nói như vậy con đổi đạo được thì con đổi chồng con, phải không? Phải cứng cựa như vậy mới được, chứ con cứ được con dâu hay được vợ là mình bỏ đạo. Nhưng mà Phật tử mình cũng không có được. Mấy ông cha ông nói với tôi vậy, thầy biết không, mấy người đệ tử của thầy nó cũng kinh lắm á. Tôi hỏi chứ cái gì kinh? Con quỳ lại Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Cái người này đạo gì á? Đạo dòng. Đạo dòng tức là đi vòng vòng. Đó thì nó động chạm về tâm giá già. Bây giờ đúng là đến đúng đài rồi. Đó là
thầy nói là nếu mà mình giấu chồng cúng chùa, nhưng mà ví dụ mình cúng mà chồng mình giận thì bây giờ mình phải làm sao?
Đó thì phải làm. Đúng. Thầy hứa nó hỏi là mình cúng mà chồng mình giận thì bây giờ phải làm sao?
Rồi con giận nữa.
Đó, phải giận khổ nhỉ. Bây giờ ai có kinh nghiệm đó trả lời giùm thầy. Hả? Ai trả lời giùm chút đi, cứ nói tự nhiên. Bài là cứ làm thinh cúng chứ đừng nói gì.
Bài nếu mà tốt lành thinh cúng mà bây giờ mình hồi hướng công đức.
Đúng. Mình hồi hướng công đức cho chồng mình sẽ chịu nghiệp. Quý vị biết cục đá nó lớn bao nhiêu là lớn, nhưng mà ý thức mình xoay chút nó cũng phải nhẹ. Có nhiều người nói: ô thưa thầy, chồng con tâm tại cải tạo chưa ra, bây giờ để nhắc ra hết rồi. Chồng con tâm tại cải tạo chưa ra thì con hồi hướng mình chồng con thôi, chứ sao nữa con hồi hướng tất cả. Cái này nó là hưởng nói gì cũng không có đúng như vậy ha. Giờ mình đốt lên một ngọn đèn mà mình chỉ hồi hướng cho chồng mình không, thì cũng giống như cái gió mà gió biển nó thổi qua cái thì nhưng mình hồi hướng tất cả chúng sanh để tạo một cái lực. Cũng giống như mình đốt lên rất là nhiều ngọn đèn thì nó tắt ngọn này, nó còn ngọn khác. Thì đạo hữu hay là số quý vị đạo hữu mà có kinh nghiệm á, nhiều lúc vợ nói chồng không có nghe, và vợ chồng nói vợ không có nghe, nhưng mà những người bạn của chồng, bạn của vợ, những người thì hữu trí thức, người ta có thể tạo cái trợ lực để giúp cho chồng mình hiểu phước là gì, thiện là gì, ác là gì, quả báo là gì. Phải nhiều người xuống trong cuộc đời đó sống cứ hành điều này, cái không biết không ăn theo được cái gì hết. Có một chuyện hành tiền nó kém cái gì nè, nó ăn bà già hết bằng. Ăn bà già thì có hành tiền cái gì đi mua gì cũng đồ thêm, bớt thêm. Giống mua đồ hũ, ăn đồ hũ nó lạc nó cho thêm đường, nó đường ngọt nó cho thêm đồ hũ. Nếu ông bà này nó cử gì nhiều nữa, thôi vợ chồng mình đi sắm cái hồn, hai người sắm hai cái hồn. Sắm hai cái hồn thì tới trả giá là xong xuôi hết rồi, trời thấy hồn rất là đẹp. Nhưng mà cái bọn bản tánh là tham lam, ích kỷ, bỏng sản cho nó thôi. Bây giờ hai vợ chồng tôi đồng ý mua hai cái hồn đó, nhưng mà bán thêm cho tôi hai cái nữa. Tại vì cái giá đó nó đắt lắm, thêm hai cái nữa. Cái ý này là cái gì?
Bài làm cháu anh đi.
À, mua một cái, cá là cho không, cho gì cho ngay. Không biết trong ai bây giờ. À, đó, cái bản tánh hà tiện của con người nó là như vậy. Nhưng mà thực sự đây cái hà tiện nó nghĩ đến nó là chết mình đâu mang theo gì được đâu. Không mang theo được một cái gì hết khi mình chết. Thì thực sự trong lúc sống đây là những cái gì nó có ý nghĩa trong cuộc sống. Bố thí và cho người nghèo, xây trường học, không cúng chùa cũng không sao, nhưng mà có thể làm được phước, phát học bổng cho cái gì đó thì cũng tốt. Không lẽ một con người mà suốt cả cuộc đời không có một cái tâm bị tha cho người khác, cứ lo mau ho cho mình đó, thì điều này không có được. Bây giờ tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe. Từ nhiều chuyện lắm, rồi cuối cùng là nó không thầy nhiều chuyện đó. Thầy có nhiều chuyện chứ không thầy nhiều chuyện ha. Giờ câu chuyện như thế này, câu chuyện thì quý vị phải nói theo danh từ cũng sẵn là động não, mà nói danh từ bây giờ thì gọi là phải suy nghĩ. Có hai vợ chồng dẫn một hai đứa con đi xem Disneyland ở San Diego. Thế thì cái quy luật của cái chuyện này đó thì người lớn thì cảm thấy đủ, còn người mà 7 tuổi trở lên 12 tuổi thì trả đủ giá, còn dưới 7 tuổi thì miễn phí. Thì hai vợ chồng này dẫn một đứa con 7 tuổi và đứa con 6 tuổi. Thế thì ông chồng vô hội đánh giá thì đàng hoàng mà biết là mình có mua hai vé rưỡi này. Thế là mình có đứa con 7 tuổi thì nửa vé, hai vợ chồng hai vé, và đứa con 6 tuổi thì miễn phí. Chồng ta nói thôi thì bán cho vợ chồng tôi với hai đứa con này nửa vé, thành là hai vé rưỡi. Mua xong xuôi ra rồi thì bà vợ mới cằn nhằn ông chồng không cái nào tưởng tượng. Nó tại sao mà ông khờ quá vậy? Ông mua hai vé cũng được, đâu cần ông mua hai vé rưỡi. Nếu mà ông nói hai đứa này dưới 6 tuổi, người ta cổng nó đâu có biết gì đâu. Thì đạo hữu là chồng mà lên trả lời. Ông anh đã đúng nha. Xin mời lên mời ông chồng già trả lời sao đây. Bây giờ trả lời bà sao? Dạ, nói cho nó vô đúng không ạ?
Thầy con khó nghĩ quá.
Không đáng lại được. Thầy thôi thì làm rồi. Đây cũng là cách trả lời người đàn ông chấp nhận cái yên lặng. Em mời đỡ đối với bên kia. Đàn ông hiền lắm.
Hay như là bạch thầy, nếu mà con là người không theo đạo thì con sẽ đồng ý với bà vợ. Bà nói vậy thì mình tiết kiệm được mất tiền. Còn nếu mà con đã theo đạo, con đã quy y ngũ giới rồi thì con sẽ nói không được. Cái này là phạm giới, tội nó lắm.
Mà là hứa kia đóng ba người chồng nó đeo cái nằm hạt đang trả lời dòng tay không có chết đâu, không có làm gì mà chết. Trả lời là hứa trả lời sao bây giờ đóng ba người vợ rồi là nói lúc bây giờ đóng ba người chồng.
Thank you.